Đây là tập tin số 339, phát hành ngày 8 tháng 7 năm 2019, do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là Thế giới thú vị của blockchain. Qua một số các tập tin trước đây, chúng ta đã tìm hiểu về công nghệ blockchain và những ứng dụng của công nghệ này trong các lĩnh vực liên quan đến đời sống. Trong tập tin này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quát về thế giới thú vị của blockchain. Bây giờ chúng ta có thể rút ra một kết luận ở đây rằng blockchain là một công nghệ mới, thú vị, vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và đương nhiên cần phải giải quyết một số vấn đề và trưởng thành trước khi nó được áp dụng toàn cầu. Blockchain đã trở thành một trong những công nghệ được thổi phồng nhất trong một khoảng thời gian rất ngắn. Có rất nhiều sự đổi mới đang diễn ra trong không gian blockchain, đang diễn ra với tốc độ cực nhanh. Lĩnh vực mới này đã tìm cách kích thích rất nhiều người thông minh. Họ nhìn thấy những cơ hội to lớn đang mở ra. Tài năng và tiền bạc đang chảy vào với động lực mạnh mẽ từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta hãy nhìn sự tương tự của công nghệ blockchain và những đổi mới trước đây. Xu hướng tương tự như những gì chúng ta đã thấy qua các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây như hơi nước, đường sắt, ô tô điện, máy tính và Internet. Tất cả đã trải qua chu kỳ công nghệ mà blockchain đang trải nghiệm hiện nay. Bên cạnh các vấn đề nổi tiếng về khả năng mở rộng, khả năng tương tác, quản trị và quyền riêng tư, giao diện người dùng cũng cần được giải quyết. Tất cả chúng ta đều biết các nguyên mẫu ban đầu của mỗi công nghệ khác trông như thế nào và cách chúng thực hiện. Chúng ta cũng biết chúng đã phát triển như thế nào sau đó để đạt được mức áp dụng đại trà. Để so sánh gần nhất, chỉ cần nhìn vào các giao diện và khả năng của web trong giai đoạn đầu. Vào buổi bình minh của Internet, thông thường phải mất 24 đến 48 giờ để truyền tin nhắn văn bản vì nó được chuyển từ kết nối quay số này sang kết nối quay số khác. Và bây giờ chúng ta có tin nhắn toàn cầu ngay lập tức khi email lần đầu tiên xuất hiện. Nó thường mất 2 giờ để truy cập Internet và đến tay người nhận. Bây giờ chúng ta có livestream video độ nét cao trên toàn thế giới. Vào năm 1992, chỉ có một vài trang web trên Internet và bây giờ chúng ta có thể làm bao nhiêu việc trực tuyến, truyền thông giáo dục, mua sắm giải trí, kinh doanh và nhiều hơn thế nữa. Và trên hết, hiện nay khá nhiều người có điện thoại thông minh và có thể sử dụng các ứng dụng này. Ngay cả nhiều người không có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng cũng có thể truy cập tất cả các khả năng của Internet hiện tại. Nói về chu kỳ cường điệu của công nghệ, đây là điều tất nhiên mà mọi công nghệ mới đều trải qua chu kỳ cường điệu. Như chúng tôi sẽ có dịp trình bày sau đây, chu kỳ cường điệu là điều mà mọi người có thể không muốn. Nhưng nhìn vào một khía cạnh khác, sự cường điệu cũng đem lại lợi ích cho một số công nghệ. Blockchain không phải là thuốc chữa bách bệnh, nó không phải là một giải pháp cho mọi vấn đề trên thế giới và chắc chắn không nên xem như là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Không có gì là hoàn hảo và điều đó bao gồm công nghệ blockchain. Giống như bất kỳ công nghệ nào, nó có điểm mạnh và điểm yếu. Và cũng giống như bất kỳ sự đổi mới lớn nào, nó phải trải qua một chu kỳ cường điệu. Tức là nói quá. Khi chúng ta đứng ở đây bây giờ, chúng ta có thể nói rằng blockchain có thể đã được định giá cao trong ngắn hạn vào năm 2017 và bị định giá thấp trong dài hạn kể từ năm 2018. Nếu chúng ta nhìn vào quá khứ gần đây, tất cả các khái niệm công nghệ đột phá mới từ thời đại Internet đã đi theo cùng một chu kỳ. Tìm kiếm trên Internet đã mang lại sự thúc đẩy lớn qua web và Google nổi lên như một nhà cải tiến và người chiến thắng trong lĩnh vực đó. Công ty Baidu của Trung Quốc đã đưa khái niệm này đến thị trường Trung Quốc. Sau đó, thương mại điện tử đã cách mạng hóa ngành bán lẻ trên toàn cầu và Amazon dẫn đầu. Kế đó, Alibaba đã neo theo và chiếm lĩnh thị trường châu Á bằng cơn bão với một khái niệm tương tự. Sau đó, các mạng xã hội xuất hiện và thiết kế lại mô hình tương tác và giao tiếp xã hội trên toàn thế giới. Facebook dẫn đầu làn sóng các đối thủ toàn cầu. Tiếp theo là Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat và nhiều đối tượng khác nhắm vào các phân khúc khác nhau của không gian mạng xã hội. Tencent, một trang mạng của Trung Quốc, đã đưa mô hình kinh doanh đến châu Á và thậm chí còn cải tiến nhờ nền tảng WeChat. Các mạng xã hội này đã chứng minh một điểm quan trọng rằng yếu tố xã hội là một mảnh ghép rất quan trọng đối với bất kỳ công ty truyền thông nào và hầu hết các dự án kinh doanh khác hiện nay. Nó trao quyền cho các mối quan hệ khách hàng lâu dài và tăng hiệu ứng mạng, tạo ra giá trị kinh tế và cung cấp lợi thế cạnh tranh bền vững cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Blockchain xây dựng dựa trên khía cạnh này nhiều hơn nữa. Trong khi đó, mạng vạn vật Internet of Things đã có được động lực với sự ra đời của điện thoại thông minh và mạng truyền thông nâng cấp. Điện toán đám mây đã được phát triển song song cũng được kích hoạt bởi kết nối Internet nhanh và mạnh hơn. Điều này đã thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cả trong không gian của công ty và người tiêu dùng. Làn sóng đổi mới công nghệ tiếp theo được dẫn dắt bởi dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và học máy tập trung các công nghệ rất mạnh. Một lượng lớn vốn nhân lực và tài chính đã được rót vào tất cả các công nghệ này đến một mức độ được thúc đẩy bởi yếu tố cường điệu. Nhưng các khoản đầu tư này cũng thúc đẩy rất nhiều sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Sự kết hợp của tất cả các công nghệ này đang mang lại những giải pháp và cải tiến mới thực sự mạnh mẽ cho thế giới. Biên giới mới nhất trong công nghệ và kinh doanh là công nghệ blockchain. Giống như người tiền nhiệm của nó nhanh chóng trở thành một từ thông dụng do chu kỳ cường điệu quen thuộc và tâm lý con người. Tuy nhiên, nó là một công nghệ đột phá thực sự. Và thực tế này đã được công nhận bởi hầu hết các doanh nghiệp, nhà lãnh đạo công nghệ, kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn thế giới. Giống như những công nghệ tiền nhiệm của nó được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn và có lẽ tiềm năng thay đổi thế giới của nó thậm chí còn lớn hơn. Đối với các loại tiền điện tử công cộng, quá trình phát hiện giá hiện đang diễn ra và thị trường dao động trong đầu cơ lên xuống không thể đạt được sự đồng thuận về giá trị hiện tại của các mạng công nghệ mới này. Tuy nhiên, tiền điện tử dựa trên công nghệ blockchain có tiềm năng để được công nhận toàn cầu như là một loại tài sản hoặc hàng hóa kỹ thuật mới, kỹ thuật số. Chúng có thể có nhiều chức năng khác nhau như phương tiện trao đổi, đơn vị tài khoản và lưu trữ giá trị, tương tự như tiền tệ tiêu chuẩn hoặc vàng. Chúng có thể cung cấp năng lượng cho nền kinh tế tương tự như cách thức hoạt động của dầu, điện và băng thông Internet. Chúng cũng có thể cho phép phân phối và giao dịch các nguồn lực và rủi ro kinh tế khác nhau như cổ phiếu của công ty. Vì chúng thể hiện các tính năng của các loại tài sản được thiết lập khác nhau, có lẽ chúng không thuộc về bất cứ danh mục nào tồn tại trước đó, nhưng nên được coi là một loại tài sản riêng. Hợp đồng tương lai Bitcoin một loại hợp đồng giao dịch hàng hóa tiêu chuẩn đã được giao dịch trên các sàn giao dịch toàn cầu lớn như sàn giao dịch Chicago. Hợp đồng kinh doanh tương tự cũng đang có trên sàn giao dịch quyền chọn Chicago CBOE và dự kiến sớm trên Nasdaq quỹ giao dịch Bitcoin Exchange EFT, một phương tiện đầu tư mới được thành lập, được sử dụng cho nhiều tài sản và hàng hóa cũng đã được đưa vào sử dụng trong một thời gian và có lẽ sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào một lúc nào đó. Những phát triển này cho thấy tình trạng Bitcoin đang đạt trên toàn cầu như một dạng vàng kỹ thuật số. Có lẽ các loại tiền điện tử khác sẽ tuân theo dựa trên sự phát triển và tiếp nhận của chúng. Ví dụ, Ether, mã thông báo của Ethereum, như chúng tôi đã có dịp trình bày trong tập tin trước. Ether cho phép truy cập vào tài nguyên tính toán, phân tán và lưu trữ trên mạng Ethereum, có thể là giao dịch tiền điện tử tiếp theo được giao dịch tại các địa điểm tài chính được thiết lập trên toàn thế giới. Công nghệ blockchain mang đến một mô hình mới, đó là một cải tiến rất lớn đối với hiện trạng trong nhiều ngành công nghiệp. Kỷ nguyên mới của các nền kinh tế phi tập trung được cung cấp bởi công nghệ blockchain bắt đầu bằng Bitcoin. Nó rõ ràng làm cho thế giới thấy các cách chuyển giá trị có thể được quản lý theo cách tự duy trì phi tập trung, không giống như bất kỳ hệ thống tài chính hoặc kinh tế nào khác. Sau đó đến Ethereum, được coi là cột mốc lớn nhất trong công nghệ blockchain kể từ Bitcoin. Nó được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Bitcoin và mang lại công nghệ blockchain 2.0. Với nhiều trường hợp sử dụng ngoài tiền điện tử, nó cho phép các ứng dụng phi tập trung với tác động kinh tế tiềm năng rất lớn. Sự đổi mới của Ethereum đã mở đường cho các hệ thống kinh tế và xã hội phi tập trung tinh vi và tự trị trong tương lai. Lĩnh vực kinh tế tiền điện tử mới xuất hiện, kết hợp lý thuyết trò chơi kinh tế, mật mã và công nghệ blockchain với sức mạnh của Internet để tạo ra các loại hệ sinh thái toàn cầu mới được kết nối. Bây giờ chúng ta hãy nhìn về công nghệ blockchain ảnh hưởng đến web, công nghệ blockchain và web 3.0. Chúng ta hiện đang ở giai đoạn mà một thế hệ công nghệ blockchain thứ ba đang nổi lên. Một lần nữa, nó được xây dựng dựa trên các thế hệ trước, được biểu hiện rõ ràng nhất bởi Bitcoin và Ethereum. Các khối xây dựng chính của các chuỗi khối hiện đại như thuật toán đồng thuận, mật mã, cấu trúc dữ liệu, giao thức mạng, cơ chế quản trị, máy ảo, ngôn ngữ lập trình, v.v. đang được thử và kiểm tra, sửa đổi và thử nghiệm để đạt giải pháp tối ưu. Và có lẽ thậm chí không có một giải pháp tối ưu duy nhất, và nền kinh tế toàn cầu trong tương lai sẽ có vô số các blockchain khác nhau, phù hợp với các mục đích khác nhau. Hầu hết các thiết kế blockchain mới phát triển theo hướng kiến trúc phức tạp, với nhiều lớp và vô số module tạo điều kiện cho khả năng mở rộng, kết nối, quản trị và bảo mật. Quỹ đạo của xu hướng này giống như cách Internet phát triển, hướng tới một vũ trụ của các mạng công cộng và tư nhân được kết nối với nhau. Và bây giờ chúng ta có Internet công cộng và hàng triệu mạng nội bộ riêng. Chúng ta cũng có nhiều ứng dụng blockchain khác tập trung vào việc giải quyết các vấn đề khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế và xã hội toàn cầu. Sự khác biệt chính với Internet hiện tại là web phiên bản 3.0 nên được phân cấp công bằng và chống kiểm duyệt. Những khái niệm mới này hứa hẹn sẽ thay đổi căn bản cách các tập đoàn và các tổ chức hoạt động. Những lợi ích tiềm năng cho các xã hội trên toàn thế giới là rất lớn. từ việc ngân hàng hàng tỷ người không được thiên vị cho đến tối ưu hóa hiệu suất của các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp hiện tại. Tất cả những cải tiến này không chỉ có thể tạo ra nhiều giá trị kinh tế mới, mà còn có thể giúp phân phối nó theo cách tốt hơn. Thưởng cho tất cả những người tham gia hệ sinh thái bằng sự chia sẻ công bằng. Có rất nhiều nhiệt tình và lạc quan về tương lai tươi sáng. Điều quan trọng là phải hiểu rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa công nghệ blockchain lên một tầm cao mới. Chúng tôi hy vọng bạn đã tận hưởng hành trình tuyệt vời này với việc thông qua thế giới của công nghệ blockchain. Nhiệm vụ của chúng tôi với việc tạo ra tập tin này là cố gắng và tăng cường nhận thức và hiểu biết về công nghệ blockchain và các ứng dụng lợi ích và thách thức hữu ích của nó. Công nghệ điện toán phân tán mới này đại diện cho một sự đổi mới thú vị, có nhiều tiềm năng và không nên bị loại bỏ dễ dàng do chu kỳ bùng nổ và cường điệu. Nó cũng không thể bao gồm mọi thứ đang diễn ra ở đó ngay bây giờ. Blockchain đang ở giai đoạn rất sớm, đồng thời đang phát triển nhanh đến mức những phát triển kinh doanh và công nghệ mới thú vị xuất hiện gần như mỗi ngày. Chúng tôi tin rằng công nghệ blockchain sẽ ở đây và hy vọng sẽ sớm thấy một số bước đột phá lớn mới được trình làng. Như chúng tôi đã có dịp trình bày, công nghệ blockchain là một công nghệ mới và hiện đang được chào đón tất cả bởi nhiều người trong nhiều ngành khác nhau. Hiện nay có hàng ngàn trang web cung cấp hướng dẫn bài học miễn phí để cho mọi người có thể tìm hiểu về công nghệ blockchain. Các tổ chức chuyên nghiệp cũng có những lớp đào tạo về công nghệ blockchain ngắn hạn hoặc dài hạn tại chỗ hay là trực tuyến để giúp cho mọi người nắm bắt được công nghệ này và không bị trễ tàu, tức là ở lại đằng sau, trong khi đặc biệt những nước nhỏ ở châu Âu và một số nước ở Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc, đang hồ hởi chào mừng công nghệ blockchain và đã phát triển rất nhiều. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe các tập tin kế tiếp do Lê Quang Văn thực hiện. Xin thân chào.